This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện từ thứ 2 cho đến thứ 6 cũng vào giờ này trên làn sóng của Đài. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những phần tin về kinh tế mới nhất của buổi sáng thứ 5 ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin được mến chào anh Tiến Dũng. Thứ năm tuần rồi anh đã đi đâu và hôm nay anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Mai Trâm. Tuần rồi thì anh có đi công việc ở bên Destin, ở bên Florida. Nên cũng nghỉ cũng gần cả tuần lễ lần.
Rồi anh lái xe hay là anh bay qua Destin?
Lái xe. Mấy ngày cũng về, đi về cũng hơi, cũng rất là mệt tại đi công chuyện nên cũng gấp như vậy đó.
Vậy mà Mai Trâm tưởng anh là take vacation mà không nghe anh nói năng gì hết.
Take vacation thì Dũng nói trước một tuần, hai tuần, ít nhất phải hai tuần.
Nhưng mà dù sao hôm nay anh vẫn khỏe để trở lại chương trình ha.
Vâng, đúng rồi. Cảm ơn Mai Trâm. Buổi sáng ngày hôm nay thì chắc Dũng gửi ngay Dũng một tin buổi sáng ngày hôm nay. Khi mở cửa ra buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán nó là con số màu xanh. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng con số màu xanh này sẽ không tồn tại lâu và chắc chắn nó sẽ là số màu đỏ, bởi vì những cái report sáng hôm nay hoàn toàn nó ngược lại những gì mà thị trường khoán hiện lên ngày sáng ngày hôm nay, quý vị. Và rõ ràng khi mà Tiến Dũng lúc mà mở khoảng lúc 9 giờ thì màu xanh rất là đẹp, nhưng mà bây giờ là màu đỏ, Dow Jones màu đỏ đầu tiên nha. Nó lên 35 điểm, bây giờ nó minus 21 điểm, 33.279 điểm, tức là đang giảm 22 điểm. Nasdaq lên 12 điểm, 12.501 điểm, con số này sẽ màu đỏ soon. Và SP500 lên 8 điểm, 4.191 điểm. Những con số này thì cũng tin rằng nó sẽ thành màu đỏ sớm gì từ đây bây giờ đến khoảng giờ trưa hoặc là qua trưa một chút, quý vị. Thì nó 10 năm là 2.87%. Và với một thùng dầu thô là lên 7 xu, 102 đồng 9 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 04 xu. Vàng thì lên 70 xu, 1.889 đồng 40 xu cho một ao vàng, quý vị. Với lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 5.28, 30 năm là 4.45. Ở Việt Nam, một vị kia mua vào 23.460 đồng, bán ra 23.510 đồng. Vàng thì mua vào 69.250.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.950.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên mà Tiến Dũng cho rằng thị trường chứng khoán sẽ không phải là màu xanh và sẽ là màu đỏ, và màu đỏ rất tệ nữa mà đúng. Tại vì cái GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, nó minus 1.4%. Minus, tại vì ở đây để là negative. Theo cái expectation, tức là một cái trông đợi của nhiều nhà kinh tế gia, là GDP của cái quý 1 là nó tệ lắm cũng lên được 1%. Nhưng mà không ngờ nó decline 1.4%. Tổng sản phẩm là gì? Tức là những cái sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ. Ok, nó đã giảm như vậy. Thế là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thật sự nó đi vào sự bế tắc so với quý 4 của năm 2021. Là nó lên 6.9%. Trong vòng 3 tháng, kinh tế nó rớt một cái giống như cái chiếc bay mà gọi là diver là bị chúi xuống, cái thưa quý vị. Tức là nó đi xuống một cái nếu mà chúng ta nhìn vào cái graph của cái GDP đó, nó lên như vậy và nó xuống như vậy. Tức là một không thể tưởng tượng được. Và Dow Jones thì nghĩ rằng nó lên 1%, nhưng mà nó không có lên 1%, mà nó giảm 1.4%. Lý do tại sao? Bản tin kế nữa nói về cái trade deficit, thâm thủng thương mại của Hoa Kỳ chưa bao giờ mà nó kinh dị như ngày hôm nay. Nó gọi là con số kỷ lục, record high. Mà Dũng xin nói vậy luôn nha, để mở cửa cho biết luôn. Những cái bản tin này là từ CNN, mà CNN là một trong những bản tin gọi là cover nhiều nhất của những cái gì xấu xa nhất của cái chế độ hiện tại bây giờ của ông Biden. Nhưng mà họ vẫn đưa sự thật là sự thật, tại vì họ không nói thì những cái cơ quan truyền thông khác cũng nói. Nên Dũng muốn lấy trực tiếp những bản tin xấu này từ CNN, chứ không phải là từ những cái khoản nào khác hết. Cái US deficit nó giảm kỷ lục nó giảm đến nỗi mà cái deficit của nó từ cái thâm thủng thương mại mậu dịch nó lên đến 17.8%. Đây là cái điều không có thể chấp nhận với quốc gia của Hoa Kỳ. Và cái số tiền lỗ của cái quý 1 vừa rồi là 125.3 tỷ. Bây giờ nói lại cái thị trường chứng khoán. Chúng ta có thể tưởng tượng được một ngôi nhà đó, một gia đình đó. Làm ăn lỗ lã, lúc nào cũng trừ hết, lúc nào cũng trừ hết. Mà nhà băng lúc nào cũng có tiền. Deposit tiền vô. Nhà băng lúc nào cũng lên. Vậy thì chúng ta thấy có một cái gì nó sai đúng không? Thì y chang như vậy. Cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thật sự nó rất là tệ hiện tại vậy. Nó tệ lắm luôn. Mà thị trường chứng khoán vẫn là màu xanh. Lý do tại sao vậy? Cái vấn đề gì ở đây? What happened? Bây giờ chúng ta thấy, Dũng nhìn cái thị trường sáng, bữa sáng ngày hôm nay, Dũng nghĩ rằng không thể nào cái màu xanh này mà nó nằm lâu được. Nó sẽ là màu đỏ. Để Dũng coi lại. Trước khi mà gửi Dũng tin khác check lại. Màu đỏ này nó nằm ở đâu rồi? Dow Jones vẫn là màu đỏ. Nasdaq màu xanh. Và S&P 500 vẫn là màu xanh cái thuy. Riêng về cái deficit là nó tăng 17.8% và tổng số tiền lỗ của cái quý 1 vừa rồi là 125.3 tỷ. Cái import, tức là nhập khẩu từ hàng hóa nước ngoài vào đó là nó tăng 11.5%, trong khi đó xuất khẩu chỉ có 7.2%. Trừ cộng trừ nhân chia, đây là một cái toán lớp 1 thôi là thấy đã là lỗ rồi đúng không? Lấy 11 trừ cho 7 là chúng ta vẫn lỗ 4% đúng không? Rồi, retail inventory, những cái cửa hàng bán lẻ đó, họ tăng 2%, tức là họ mua hàng vào, trữ. Lý do tại sao? Vì hôm nay tôi mua một cái cây viết một đồng, ngày mai tôi mua một đồng hai, ngày mốt tôi mua một đồng tư, tức là cái tiền inflation nó lên một cách gọi là vũ bão mình không tưởng tượng được. Mà người ta phải mua hết lại để người ta bán, người ta chờ, người ta mua có bao nhiêu người ta mua. Vì thế quý vị có thể đi những cái cửa tiệm mà gọi là wholesale đó, hàng hóa nó thiếu hụt vô cùng, vì nhiều người đã bắt đầu có cái tư tưởng là phải trữ hàng. Giống như Việt Nam thời kỳ bao cấp, cái việc nó giống y như vậy. Tức là có hàng ra là mua trữ lại, tại vì sợ nó lên giá. Hoa Kỳ chưa bao giờ nằm trong cái tình trạng rằng mua hết đi để nó lên giá. Chưa bao giờ, quý vị đồng ý không? Chưa bao giờ. Và wholesale thì là stock 2.3%, tức là wholesale họ cũng mua, họ cũng trữ nữa. Và những cái nhà pending, home sale giảm 1.2% vào tháng 3. Cái bản tin này khá là thú vị. Nhiều cơ quan truyền thông chỉ nói một cái mặt trái thôi, mà cái mặt phải của nó họ không nói. Tại vì ngày hôm qua những bản tin là 20 thành phố lớn, trong đó có những thành phố nhỏ, nó lên giá nhà, lên rất là cao, như là Miami hay là Phoenix hay là Tampa v.v. Nhưng mà Hoa Kỳ nó có rất nhiều cái metroplex khác nhau, 50 tiểu bang nó có nhiều thành phố lớn lắm. Chứ Dũng nghĩ đơn giản đi, 50 tiểu bang có 50 thành phố lớn. Vậy thì cái 20 thành phố lớn trong có nhiều thành phố nhỏ để mà lên giá thì không thể là assume là nhà Hoa Kỳ đang lên. Nó đang lên với những mức cao nhất trong những thành phố nào đang sầm uất nhất, chẳng hạn như Florida. Những thành phố như là ở bên North Dakota hay là những cái bên nào như là Utah gì đó, thật sự ra những cái thành phố đó thì nó vẫn im điềm, cái gì nó vẫn lên nhẹ nhẹ, không lên nhiều. Thậm chí có nhiều cái tiểu bang nhà cửa nó đang đi xuống nữa chứ mà đi lên. Nên quý vị đừng cứ assume là đi qua tiểu bang nào nhà lên thì chúng ta nên làm một cái research rõ ràng. Chứ nhiều người cứ assume, cứ tưởng tượng là nhà lên nên đi chỗ nào cũng trả giá cho cao lên hết thì coi chừng chúng ta bị lỗ nha. Nên nhớ, pending home sale giảm 1.2%. Vậy thì cái report này hoàn toàn nó đi ngược lại những gì mà những cái cơ quan truyền thông khác họ nói là ồ, nhà cửa đang lên lắm. Yes, nó lên nhưng mà không có lên như là chúng ta nghĩ, tùy theo tiểu bang. Như Texas này nó lên nhưng mà lên cũng là moderate. Những thành phố, những thành phố thấy là ồ, lên quá chừng. Những thành phố nó không có lên ghê gớm như chúng ta nghĩ, ok. Nên chúng ta cũng, khi mà chúng ta mua nhà, chúng ta cũng nên cẩn thận. Apple, sáng hôm nay Apple hoan hỷ báo tin rằng chúng tôi sẽ bán những cái phụ tùng cho quý vị sửa cái phone của mình. Trước đây thì chúng ta đẹp cầm cái phone đến không mua được của Apple, những cái phụ tùng không mua được. Chúng ta phải đem đến một cái cửa tiệm nào đó, phải authorize, tức là phải có được sự đồng ý của Apple mới sửa cái phone được. Bây giờ, no. 200 cái kiện hàng, gọi là cái phụ tùng khác nhau, như là những con ốc nè, những cái camera nè, những cái cục pin nè, màn hình display nè, sim card v.v. thì Apple sẽ bán trên cái trang web của mình, chúng ta mua về mà tự thay. Và họ nói là những cái mặt hàng có sẵn như iPhone 12, 13 thì có sẵn, ta thể mua về sửa lại. Và ngay cả là third party, ai sửa cũng được hết, ngay cả quý vị mua về sửa cũng được, hư đáng chịu, ok. Như Apple thì nó là ok, chúng tôi sẽ thoải mái hơn, mở cửa rộng hơn là chúng ta có thể mua hàng phụ tùng về tự sửa cái phone của mình. Đây là điều mà chúng nghĩ là mặc dầu nó trễ nhưng mà better hơn là nothing, ok. Ví dụ dưới vòng những cái xe Tesla hiện tại giờ họ ra họ không ai sửa được hết, các quý vị. phải chính hãng mới sửa được, tại vì chứ không cái Tesla chỉ một cái xe như xe cơ, xe xăng thì ai cũng sửa được, nhưng mà xe điện thì Tesla sửa xe Tesla, GM sửa xe GM, không ai sửa xe quay hết. Mà sau này thì từ từ có thể những người họ authorize, họ học sửa xe Tesla, họ ra họ mở tiệm, thì cái đó thì chúng ta chờ xem sao. Nhưng mà cái này, ví dụ cái hình, nếu vị nào mà có cơ hội mà học sửa xe Tesla đó, thì có thể trong tương lai chúng ta sẽ xe điện đó là chúng ta dễ kiếm việc. Cái gì, how much you should put down when you buy a home. Bản tin này thì nó cũ xì rồi, nhưng mà chúng cũng gỡ lại thì có nhiều người hiện tại giờ họ cũng đang rất là hoang mang. Lý do vì 20% là một cái số tiền lý tưởng nhất để chúng ta bỏ xuống down vào một căn nhà. Nhưng mà với tình cảnh hiện tại bây giờ, 20% down căn nhà không phải đơn giản. Cái nhà hiện tại bây giờ ở Texas, tôi nghĩ là tại là phải 300.000. Down xuống 20% là 60.000, một con số tiền mà không phải là nhỏ. Nhưng mà 20% là cái số tiền down lý tưởng nhất. Lý tưởng nhất, lý do tại sao? Thứ nhất, chúng ta né đi cái tình trạng PMI, tức là cái mortgage insurance. Tại vì chúng ta trả dưới 20% thì người ta sẽ lấy cái tiền bảo hiểm để mà bảo đảm cái nhà đó. Khi chúng ta bỏ thì họ có tiền họ sửa. 20%, tại sao là 20%? Thầy tôi dùng nghĩ nha. Một cái nhà là nó gọi là cái property, là bất động sản, không đem đi đâu được hết, nó nằm một cục ở đó. Trong đó có cửa, có máy lạnh, có máy heat, rồi có điện nước, ga, đèn, quạt, whatever. Phải không? Vậy thì cái nhà chúng ta mua 300.000 đã xuống 60.000. Mà lỡ chúng ta có bỏ căn nhà đi, chúng ta đập cửa, chúng ta tháo máy lạnh, chúng ta làm lung tung hết, thì 60.000 đó nhà băng có đủ điều kiện để sửa lại những gì mà đã damage. Quý vị hiểu chỗ này không? Họ nghĩ rằng 20% họ có đủ để trang trải những cái gì cái nhà đã damage. Nên là ok, 20%, this is your home, take it and payment, ok, không có lấy tiền bảo hiểm, ok, PMI. Còn dưới 20%, thì có thể là họ, cái damage đó dụ như là 50.000, mà chúng ta down có 10% thì có khoảng 30.000, mà cái nhà sửa 50.000 thì họ phải lỗ 20.000. Thường thường những cái người lender không có dạy gì mà họ cầm cái lưỡi, họ cầm cái cán, nên họ lấy 20%. Thì cái nhà ta vừa có đập hết everything, còn cái sườn không ở trong thôi đó, 60.000, họ nghĩ rằng đi nớp để sửa những cái gì mà nó bị thiệt hại, ok. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai, 20% là cái gold standard, là cái mức này là người ta rất là vui vẻ hoan hỷ cho người ta mượn tiền, rất là dễ. 20% take it, và cái process nó dễ dàng vô cùng, tại vì 20% là số tiền down mà gọi là nhà băng rất là thích cái tụi mình. Nhưng với số tiền down minimum là bao nhiêu? 3%, down 3%, cái nhà dù như 60.000, 360 là 18.000 là đủ đau cái nhà rồi. Nhưng mà chúng ta phải trả PMI, trả cái interest hơi cao một chút. Còn ngoài ra chúng ta trả down 0% có không? Yes, có luôn. Nếu vị là VA, cái hàng những ta là cựu quân nhân, hay chúng ta là hiện tại là chiến binh của Hoa Kỳ, những người lính Hoa Kỳ, hoặc là làm cho USDA là chính phủ, thì chúng ta hoàn toàn không cần down. Qua cái VA loan nó rẻ mà chúng ta không cần phải down một xu nào hết. Zero down. Nhưng mà nói với người bình thường thì chúng ta down 3% là thấp nhất, nhưng mà cái lý tưởng nhất để down một căn nhà là 20%. Nếu vị nào không đủ khả năng down 20% mua căn nhà đó thì chúng ta chờ, tại vì chúng ta down dưới 20% chúng ta trả cái PMI rất là đau lòng, thì cái tiền nó không phải rẻ, và nhiều cái vấn đề khác nữa. Nên ví dụ nghĩ quý vị đang mua nhà mà không đủ 20% thì chúng ta chờ đủ 20% đi rồi hãy down. Không biết được lúc đó nhà cửa xuống sao, tại vì nó đang decline mà mình không biết được, phải không? Nên tôi Dũng khuyến cáo quý vị là nếu mà không đủ 20%, wait until đủ 20% mua nhà, có thể lúc đó nhà sẽ xuống nữa, quý vị. Vâng, đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, Mai Trâm cảm ơn những bản tin về kinh tế mới nhất của anh Tiến Dũng. Trở lại cái bản tin mà anh Tiến Dũng vừa nói đó, là nhà mình là cái số lý tưởng nhất để đao để mua nhà ngay bây giờ là 20%. Tự nhiên trong đầu Mai Trâm xuất hiện một cái câu hỏi là, thí dụ như những người người ta... có thể những người người ta có tiền, người ta chỉ muốn đao 20%, rồi có những người người ta cũng tiền khả năng tới đó thì người ta cũng chỉ đủ đao 20%. Vậy thì những người, thí dụ như những người người ta có đủ tiền để người ta mua tiền mặt, thì trong cái khoảng thời gian này người ta có nên bỏ hết số tiền để người ta mua cái căn nhà 500-600 ngàn mua tiền mặt hết, rồi nếu người ta mua bỏ tiền mặt ra hết như vậy trong một cái thời gian sắp tới mà giá nhà nó tụt xuống thấp như vậy, thấp thật thấp, thí dụ cho như vậy đi, thì có nghĩa là chắc chắn là người ta sẽ mất cái số tiền mà bỏ ra tiền mặt để mua căn nhà. Nhưng nếu người ta bỏ một ít vô để người ta down payment cái căn nhà thôi, khi nhà xuống thấp quá thì người ta, thí dụ người ta bỏ nhà, người ta cũng chỉ mất số tiền down thôi anh Tiến Dũng hả? Vậy thì trong cái thời buổi này nếu mình có tiền đủ mình mua một cái căn nhà tiền mặt thì mình có nên bỏ hết để mua căn nhà với tiền mặt không không?
Một câu hỏi rất là thú vị quý vị, rất là thú vị. Không biết là bạn Mai Trâm hay là ai mà mua nhà mà bỏ tiền mặt trong thời buổi này. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích rằng đó một người câu hỏi mà cũng là trả lời luôn rồi, Mai Trâm trả lời luôn rồi, đúng là như vậy. Trong cái thời điểm này, trong cái bối cảnh này, mua nhà tiền mặt, nếu ta có đủ tiền mặt thì mua căn nhà 300.000, 400.000, 500.000 good, nhưng không nên, hoàn toàn đồng ý, trả 20%. Chẳng hạn như bây giờ có nhiều người họ refinance cái nhà, ví dụ có cái nhà, ví dụ như nhà Dũng là trước đây là 250 đi, bây giờ nó lên đến 500.000. Bây giờ Dũng lấy vào cái equity là 80%, 80-40 thì được có được 400.000 tiền rút ra. Không có biết trước ngày mai, nhưng mà có thể là năm sau nó xuống còn 200.000 thì có thể Tiến Dũng bỏ căn nhà này luôn. Tại vì 200.000 lấy làm gì nữa, thì nhà bạn sẽ ôm những cái nợ xấu, nó gọi là cái bad debt. Bạn sẽ ôm là những nợ xấu đó và Dũng cầm 400.000 thay vì cái nhà 200.000 giờ nhà bạn thấy là minus rồi. Vậy thì cái câu Mai Trâm hỏi mà Mai Trâm cũng trả lời, tức là trong thời bối cảnh thời điểm này, theo Tiến Dũng nghĩ cá nhân của mình, tùy quý vị nha, nhưng mà theo nếu Tiến Dũng có tiền trả bức một căn nhà với trị giá 400.000 hay 500.000, Tiến Dũng sẽ không có trả hết, Tiến Dũng sẽ đào xuống 20% số tiền còn lại, chúng ta sẽ đầu tư vào một khoản khác. Còn 20% đào xuống là cái sự khôn ngoan nhất, thưa quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay, và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai.